Chúng ta cũng đang cái phần cuối của cái thiền thất cuối năm của chùa. Khi mà nói giảng kinh cho quý vị nghe, thầy có thầy hiện trì mới tuyệt thực xong, thầy muốn dùng cơ hội này để nói chuyện thầy hiện trì một tí trong lúc mà ông còn nhớ cái chuyện này. Coi cái ông thầy ông già mà đã tuyệt thực không 7 ngày nó cái gì đó mặt mày ra sao hả?
Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tuyên Hóa và thầy trụ trì, kính thưa tăng ni Phật tử ở Nguyên Sơn Tự ngày hôm nay, theo lời khuyên dạy của thầy trụ trì, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm tôi đã trải qua cái fasting 27 ngày vừa qua. Thứ nhất là tôi xin cảm ơn Tam Bảo và thầy trụ trì cũng như tất cả Phật tử nam nữ tăng ni ở đây ủng hộ cho đạo tràng tu, và trong đó có tôi. Thì một mình tôi không thể nào qua được những cái fasting như vậy, từ nhà bếp cho đến những người Phật tử này nọ. Rồi khi tôi bệnh hoạn vào nhà thương thì tất cả Phật tử tăng ni đều lo lắng và giúp đỡ đủ thứ phương diện. Thứ nhất là tôi xin cảm ơn. Thứ hai là tôi chia sẻ cái kinh nghiệm mà tôi học được của thầy trụ trì để nhắc nhở quý vị là thôi, chứ thật sự cái không phải là của tôi, những lời dạy của thầy là mình tu là mình phải có thiện tri thức, và tuyệt đối là phải nghe lời thiện tri thức, không có hỏi tại sao, biểu là làm. Đó là hai cái điều mà hôm thầy giảng hồi hôm tôi trong bệnh viện tôi không có nghe, mà chiều tôi có nghe lại.
Thì thêm một mắm muối một tí, để nói là gặp TV mừng lắm, tại bây giờ bắt đầu được ăn rồi, thành ra cái tinh thần nó rất là phấn khởi. Ăn thấy ngon. Thầy có lúc mà nhìn thì thực có thèm ăn gì?
Cái cơm với muối cũng ngon.
Rồi xong khi mà tuyệt thực xong rồi thì cái đầu tiên mà ăn là cái gì, uống là cái gì?
3 ngày nay trong bệnh viện tôi không có được ăn gì, chỉ uống chút xíu nước cháo thôi. Với lại cái ngày chót ngày hôm qua là cô Thượng cho được nửa cái bánh croissant, không dám còn nhiều, sợ nó bị sốc. 3 ngày nay tôi đi là phải có người dìu, chứ một mình tôi đi không nổi.
Ngừng lúc nào vậy?
Con ngừng cách nay khoảng 3 ngày rồi.
Tại sao vào
cái
vào
tôi vô bệnh viện lý do là cái đêm chót mà fasting đó thì nó rất là diễn thuyết cũng bình thường, như quý vị làm 9 ngày thôi. Nhưng mà tại tôi nghe lời thầy trụ trì biểu thôi làm 27 đi, thì tôi chỉ nghe tôi làm, cho tôi không hỏi tại sao không. Thành ra khi tôi ăn cơm thầy nói thôi làm 27, dạ, rồi tôi làm cho tôi không hỏi tại sao hay là làm nổi hay không tôi không biết. Nhưng mà tôi có một cái quyết tâm là thầy dạy mình là cái gì thiện tôi thức biểu là không có được hỏi và không có tuyệt đối phải làm. Là tôi làm vậy đó. Giống như lính và biểu làm vậy đó. Tôi vô nó bắn chết không phải đi vậy à. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là trong khi mình làm thì mình phát sinh cái gì biết rồi, mình phải chiến đấu với cái đói cái khát. Thì cái ngày thứ 5 ngày đầu rất là happy, là tại vì có một buổi sáng tôi ngủ, tự nhiên nó ngủ mê khiếp, không biết khoảng chừng 4-5 tiếng đồng hồ gì đó, thì thức dậy. Năm ngày đầu không đói, không khát, không có buồn ngủ, không gì hết, coi như là mình bằng sắt luôn á. Nhưng mà tại tôi sợ bệnh cho nên thỉnh thoảng nó uống nước, chứ nó không đói, không khát, không gì hết. Thì sau đó thì tôi sợ bệnh, tôi uống chút xíu nước, nhưng mà rồi nó trở lại bình thường, giống như mình là mình đói, khát như mọi thời thôi. Tức là 22 ngày sau mới là phải chiến đấu đó, chứ 5 ngày đầu như chơi, không có gì hết. Thì cũng như mọi khi thôi, nhưng mà có cái hay là cái ngày thứ 18, 17 gì đó. Nó rất hay là trong cái lúc mà thầy giảng về lục tổ của Bảo Đàng đó, hoặc là những cái lời dạy 100 ngày của Hòa Thượng Tuyên Hóa nè, gần như tôi hiểu từ chữ, hiểu tại sao người ta nói như vậy. Cũng như vậy thôi, trước đây mình đọc nhưng mà bây giờ nghe nó khác. Cũng như câu đó mình nghe nó hiểu khác. Chỗ mà lục tổ khi mà hỏi thấy tánh chưa đó, Thì Ngài nói là bổn lai như nhất vật đâu có cái gì đâu. Thì Ngài mới thấy cái không đó thôi, mà cái đêm mà tổ trùm y diễn giảng cho nghe đó, thì lục tổ nói nào ngờ tự tánh mình đầy đủ, nào ngờ tự tánh mình có tất cả. Tức là lúc đó tổ thấy được cái diệu hữu của cái chân không nó sinh ra như thế nào, giữa cái duyên mình tạo thế nào sinh ra cái đó. Tổ mới, lục tổ mới hiểu sao lục tổ giảng như vậy. Thì tôi cũng hiểu luôn, nhưng mà cái đấy có cái ngộ là sáng hôm sau cũng giờ này tôi đứng dậy tôi nhìn ra cửa sổ bên kia đường á, thấy toàn thể cái cảnh trước mặt mình, từ cái ngọn cỏ học một cái học cát cho đến cái ngọn núi bên kia đó. Tất cả đều là từ trong chân không đó, không tự tánh, giống như tổ nói không có khác gì hết, đâu phải ngọn núi đâu. Kể cả những ngọn mây đang bay trên núi đều là trong chân không nó sanh ra hết, do cái nghiệp, do cái này nọ nó sanh ra, chứ đâu có cái gì là tự nó đâu. Thì cảm giác của tôi là rất là mừng. Wow, mấy năm nay mình đọc mình cứ thấy cái này thế kia, bữa nay mình sao nó ngộ, thấy cũng vậy mà nó khác lắm lận, nó không phải như mình đọc sách mỗi ngày. Tôi quá mừng đi. Thì từ đó mình liên hệ cái thân mình cũng vậy thôi. Thân mình như những cái tảng mây nó trôi, hoặc là những cái cục đá trong núi đó thôi, nó cũng là những cái hợp chất nhỏ thành lại, có cái gì là ta trong đó đâu. Chỗ đó là tổ, lúc đó là lúc mà ngũ tổ mới, là ngày lục tổ mới nói nào ngờ tự tánh mình đầy đủ, nào ngờ tự tánh mình có tất cả. Rồi tôi mới liên hệ kinh Lăng Nghiêm là làm thế nào để mình nhập vào cái không đó. Thì Bồ Tát Quan Âm dùng cái tánh không, tánh nghe, tánh không. Thì Ngài Đại Thế Chí dùng cái tánh niệm Phật. Rồi những vị Bồ Tát khác như hôm qua thầy giảng, Bồ Tát Đồng Tử Ngài dùng cái tánh nước. Thì tôi nói nhiều phương tiện này, nhưng mà trong cách thiền sư có nói là một dao không chặt hết, tức là tự tánh nó không, không có gì, kể cả mình biết nó không, nó cũng không nữa. Còn cái phương tiện nào thì thắc mắc thì cái đêm sau thầy giảng Hòa Thượng mới nói là có một câu nhỏ ở dưới: dầu như vậy nhưng mà phải đi vào thiền định và tọa, đã tọa mới thấy được cái đó. Tôi chọc cái câu đó liền, quá hay. Đừng có nói tôi, giờ tôi không cần ngồi nữa. Tôi đi đứng nằm ngồi thiền, nằm thiền, ngủ thiền. Hòa Thượng nói phải tọa thiền mà đã tọa mới thấy được cái đó. Cái câu đó là cái chìa khóa cuối cùng đó. Phải làm đi mới thấy. Thì nếu tôi ôm cái đó hoài nhưng mà cũng chưa có rõ lắm. Thì cái đêm chót á, cái đêm chót mà tôi xả xong đó, thì nằm mơ. Thường thường là khi đây mình giảng xong là 10 giờ rưỡi về phòng đó. Từ đó đến sáng không biết làm cái gì, mà ngủ thì cũng ngủ không được. Mà ngồi triết già hoài tới sáng làm sao ngồi nổi. Rồi cứ rôm trong cái điện toán chơi game hoặc là mấy hình này hình kia mà không ngủ. Thì đêm đó tự nhiên tôi ngủ được khoảng nửa tiếng. Thì trong lúc mơ đó Hòa Thượng tới, Hòa Thượng dạy. Thì tôi thấy Hòa Thượng mặc cái áo như vậy, mặc y như vậy. Thì trước mặt Hòa Thượng là cái bàn, bên trái Hòa Thượng là cái chảo đang, cái chảo trống đang lửa lên. Bên phải thì một cái tấm thớt sắc ra là green pepper rồi, chóp ra hết rồi. Hòa Thượng bỏ, Hòa Thượng xào. Hòa Thượng xào bằng cái muỗng gỗ lớn, Hòa Thượng xào. Giống như mấy mình thấy trong mấy nhà hàng đó, xào. Hòa Thượng nó mới nói, không có nói gì, chỉ nói một câu thôi à. Rồi cái này bỏ vô xào thì một chút nó chín thành đồ ăn. Hòa Thượng xào. Hòa Thượng nói một câu thế này nè: đừng có theo thế giới pháp mà hỏi cái ớt này ở đâu, dưa leo này ở đâu, nấu làm sao, đừng có hỏi, cứ xào để hồi nó ra đồ ăn. Rồi Hòa Thượng mới nói câu cuối cùng là ngồi thiền cũng vậy đó, ngồi xuống là ngồi, không có thắc mắc, cứ là ngồi xuống thôi. Thì tôi mới hiểu ra. Thì cũng đâu có lâu đâu, thức dậy thì cũng đâu còn làm gì nữa. Thì còn tới 12 giờ rưỡi tới sáng lận, thì tôi mới lấy theo chuỗi, tôi niệm Quan Thế Âm, danh hiệu Quan Âm, hết sau này sau kia. Thì hồi mình mới nhớ là cái tay mình đang niệm đó, như sâu chuỗi đó, mình áp dụng như xào ớt này nè. Tức là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ làm giống cái người mới xào cái này vậy đó. Đừng có hỏi là niệm này sao, niệm này có linh hay không, niệm này để cái này, để cái kia là trật rồi. Nãy Hòa Thượng dạy giống mình xào vậy đó. Thì nó áp dụng qua luôn cái niệm Phật luôn. Mà trước đây mười mấy năm Phật tử nó hỏi tôi: thầy ơi thầy, sao niệm Phật mà vọng tưởng nó lên quá, làm sao? Kể cả tôi không biết làm sao nữa. Mà khi quý vị làm vậy, tự động vọng tưởng nó không có lên nữa. Đó là cái bài dạy thứ hai mình áp dụng cho câu đó. Thành tôi mới nhận xét ra là khi mình niệm chuỗi, mình thì chú ăn lam xin lâm, hoặc là mình niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, áp dụng như Hòa Thượng mới xào cải này nè, thì nó không có vọng tưởng. Dễ lắm. Dễ là mình để trước đây mình niệm mà nó chạy lung tung hết trơn. Thì coi như sáng đó là tôi xong hết rồi, coi như là thành công rồi, cũng mừng. Thì cái ngày hôm sau đó, cũng bình thường thôi, thì tôi đi tiểu, đi dress room. Tôi ngồi đó, tôi đứng dậy, tôi chỉ nhớ lúc mà tôi đang đứng dậy thôi.
Tức là nồi trong 12 tiếng đồng hồ.
Dạ. Yeah. Cũng giống theo chương trình là 3 giờ mình thức đó, rồi tôi xuống tôi ngồi. Thì khi tôi nằm một hồi, tôi biết tôi bất xỉu bao lâu thức dậy thì tôi mò trên dưới đất, tôi nói sao cái giường mình bữa nay mà nó gạch không, cái giường đâu rồi. Thì tôi biết, tôi nhận ra là tôi đang nằm ở trên cái sàn của cái dress room. Nhưng mà nó có cái điều kỳ diệu, bây giờ tôi nhớ là không biết nằm bao lâu thì nó không có lạnh. Nó ấm nhất trên giường của mình á. Cái gạch trong cái dress room mà nó bằng máu bộ, nó lạnh lắm lần mà nó không có lạnh đâu. Tôi mới ráng tôi chống tay đứng dậy, tôi không biết bây giờ cái đầu, cái chân ở đâu tôi không có biết. Tôi chống vậy thì nó đèn nó tắt mà. Tôi rửa tay, xé ra hai cái tay máu không à. Thì nó nhìn vô kiến, nó hai cái lỗ này. Tôi nói, chết cha rồi mình té hả? Nó nhìn xuống thấy một đống máu. Thì tôi mới đi ngược lên, tôi kiếm trên này thì mọi người ngủ hết. Thì tôi gọi phone để...
3 giờ sáng mai cũng ngủ hết. Mấy giờ?
Không, 3 giờ rưỡi. Thì lúc xa tôi...
Lát mình nói chuyện sau, 3 giờ rưỡi mà kia rồi.
Cái thứ nhì thì message được Tony nó trả lời, nó nói I'm coming. Rồi nó hỏi tôi giờ sao, tôi nói bây giờ mày kêu tụi tao now and one đi. Rồi nó hỏi tôi coi sao, tôi nói cứ báo cáo thầy trụ trì, cái chuyện này không có nhỏ đâu, báo cáo thầy đi. Rồi học tử nó tới tôi đi vậy thôi. Thì vô đó nó khám, nó sợ tôi gãy cổ cho nên nó rồi kiến hết thì nó ok. Chờ tới 12 giờ nó kêu ca sơ, nó trả, nó đem về ca sơ.
Cái mắt nó bị tím là tại vì là bị ấy đó hả?
Dạ.
Cái mắt mà tím là không phải là tô mắt, mà thiệt ra mắt nó tự nhiên như vậy. Cái ông này khó mà gãy xương lắm.
Nó đau dữ dội lắm. Thì hôm đó nó đít sạc tôi khoảng 12 giờ rưỡi thì cô đồng nghiệp cô Thận là xeo sát dáng rồi. Lấy mệnh trùm tôi đem xe chở về liền, rồi tôi về tới đây khoảng 1 giờ mấy.
Dạ, về bài hả? Trở về đây hả? 1-2 giờ sáng có ai thiền không? Có ai có thắc mắc gì không?
Thành ra rốt cuộc rồi tôi về thì cô Thông rồi sửa soạn phòng rồi kia, rồi mọi người giúp đỡ thì tôi rất là xúc động là huynh đệ và tất cả Phật tử đều là lo lắng giúp đỡ. Rồi mình ra tôi mới nhận ra là thầy ưa nhắc mình tu phải là humble, rất là đúng. Không có gì mình tự thành công một mình mà không có người khác giúp. Và thứ hai nữa là thành linh cái nó quên rồi, nhưng mà đại khái là mình tu á, mình có cái ý muốn tiến bộ á, thì ở trên cho mình gặp thiện trí thức. Thiện trí thức dạy cái gì mình làm cái đó, mình nhiệm vụ mình chỉ làm bao nhiêu thôi à. Đừng có hỏi tại sao, đừng có chùng trừ và đừng có làm biến, thì trước sau thì mình cũng được dạy và sẽ được gặp cái may mắn. Và thứ ba nữa là đừng có mong mà niệm Quan Âm, niệm Di Đà mà để qua khỏi tai nạn, không có đâu. Nghiệp mình phải trả, kêu cỡ nào là phải trả, không bao giờ cho đâu. Nó không có gì free cho mình đâu. Tôi xin hết.
Có ai thắc mắc gì không? Thứ nhất là thầy cảm ơn thầy Hiền Trì đã chia sẻ cái kinh nghiệm này. Thầy rất rất mừng là thầy không có bị gì mà nó nặng nề quá. Mình lớn tuổi mình té mình sợ lắm. Lớn tuổi mình té sợ té lắm. May là có phước thì không bị thương tích gì nặng nề. những cái vị lớn tuổi đó, thiền thì cái xương cái vị nó càng ngày nó càng cứng thêm. Thành ra khổ sở 22 ngày để mà tu. Cái tu hành là giống như người tàu, mấy tổ sư tàu ta dạy tu là khổ công, đừng có tu mà sung sướng. Tu thì phải chịu cực chịu khổ, nhất là chịu cực chịu khổ 22 ngày. Nhiều người cũng tuyệt thực nhiều lắm. Cái vị tu hành rất là tinh tấn, rất là giỏi. Mấy người bắt đầu thì lần đầu tiên tuyệt thực, mà tuyệt thực đến 9 ngày, 18 ngày này rồi, cái chuyện không dễ làm, nó khó, dễ sợ. Tôi hỏi là tại sao mà 27, 18 này nọ, tại sao là muốn 9? Nó là có cái lý do. Cái tuyệt thực á, rất là khó, mà nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm, dễ sợ lắm. Cái cơ thể cái vị, nó lúc cái vị tuyệt thực như vậy đó, cơ thể nó thiếu đường. Lúc cái vị người bình hoàng không nên làm, mấy người bình hoàng không nên tu cái pháp này. Thành cái vị tập sống, tập hoạt động với trong lúc cơ thể cái vị nó ít đường hơn. Cái cuộc sống thường chúng ta đó, cái cuộc sống người bình thường đó, cái chất đường nó cao lắm, cái mực đường nó cao dễ sợ. Tại vì bác sĩ người ta thường cho cái vị khuyến khích như vậy, gọi đó là bình thường. Mấy người ở nhà không nên làm chuyện này. Cái việc thực này là phải có người canh chừng. Hay như chùa Ngài Tương Hóa, ta nghe ta nói là bây giờ họ cấm không được tuyệt thực luôn nữa, nữa tại nguy hiểm. Rồi một số người cái vị tới mà đây tuyệt thực lần đầu tiên, nhưng có chuyện rất dễ dàng, thành ra rất là giỏi. Cái vị không nên làm ở nhà. Thành ra cái vị mà ở nhà không nên làm cái chuyện này, không nên làm cái chuyện tuyệt thực. Mấy cái đường tắt giúp cái vị đó lẹ một tí thôi, đừng có làm mấy cái chuyện này. Tại cái pháp nó như vậy. Chúng tôi không cho cái vị những chi tiết qua trên mạng đâu, không có giảng cái vị cái biết đâu. Cái vị mà đường không đủ có thể chết, thành phải cẩn thận dễ sợ lắm, không nên làm mấy cái chuyện này. Lý do là ông thầy này vẫn chưa có thể hoạt động dưới cái chất đường thấp hơn nữa. Hiện bây giờ tới 27 người ngày là hết sức rồi, hơn 27 ngày là bắt đầu rất nguy hiểm tính mạng, thành không nên. Chúng tôi không làm cái chuyện này đâu, một cách khinh khi đâu. Đây là một cái mục những nhiều pháp mình tu, đâu phải là cái pháp duy nhất đâu. Biết bao nhiêu pháp khác mà có hiệu quả không kém gì hoặc nhiều hơn nhiều. Nhất là khi mà người thấy mà Ngài Tiến Hóa tới đó, Ngài dạy đó là chuyện rất là tốt. Ngài thường không hiện ra trừ phi có chuyện gì quan trọng là nói cho quý vị nghe thôi. Thứ nhất, quý vị để ý rằng là mình đang tu, Ngài đang canh chừng giúp chúng ta, là tại chúng ta đang tu pháp của Ngài. Chúng ta đang tu cái pháp thiền tông của cái dòng quy ngưỡng. Thì Ngài mới quyết định là Ngài muốn giúp đỡ chúng ta để tu cho nó, để tu đúng cho cái pháp cho nó đúng. Có nghĩa là Ngài xác nhận là cái vị làm được. Có nghĩa là Ngài xác nhận cái vị cái tuyệt thực cái vị tu. Okay, cái vị cẩn thận. Ngài xác nhận tới 27 ngày thôi. Quá 27 ngày chưa chắc đâu. Nhưng mà cẩn thận thì rất là cẩn thận với cái chuyện này. Đấy vậy. Ăn cái bữa miếng ăn đầu tiên thì nó cái cảm giác là sao?
Giống như mình uống nước sữa thôi, tại tôi uống nước cháo mà nó giống như mình
không uống mà chỉ không ăn mà chỉ uống thôi. Sau khi bắt đầu ăn,
3 ngày đầu mà được ăn đó, thì tôi cũng mấy cô Liễu, cô Nhẫn với cô Thuận thì cho tôi chén cháo với lại nước bí ngô. Rồi thỉnh thoảng có lúc tôi về muỗng cháo vậy thôi, với nửa cái bánh có xăng mà ăn có nhiều lần, một lần vào ngón tay chứ không có được ăn nhiều nữa. 3 ngày như vậy.
Không ngon vậy đó, nó hỏi là ăn nó hương vị nó ra sao?
Ngon hơn vàng.
Tôi ăn không ngờ nó ngon như vậy.
Nó ăn rất là sợ, tại vì mình sợ mình ăn quá lố nó biết làm sao, nó bị gì không. Lấy ra không được rồi nó có cái biến chứng khác nên rất là sợ cho nó ăn mà thích thú đâu.
Thành cái ngày Thiên Hóa tới, ngày ngày hiện trong bụng dạy ông cái bài học Tức là thứ nhất là ngài xác nhận là cái 27 ngày là còn được. Cách mà làm 27 ngày được. Rồi xong rồi chiên đồ. Ông dạy, ngài nói gì không?
Ngài nói là ngài chỉ cái đống green pepper với dưa leo này, ngài nói giờ bỏ vô xào. Nửa ngày sau giống như mình làm vậy thôi. Nhưng mà ngài nói
không có đồ ăn khác.
Dạ chỉ có rau. Nói chung rất là nhiều nhưng mà không có thịt, không có tủ, không có gì, chỉ có rau. Rồi ngài nói là cứ xào đi, hồi nó thành đồ ăn. Rồi ngài nói, miệng nói, tay làm, cứ xào đi. Rồi ngài nói tiếp là đừng có theo thế gian pháp, đừng có hỏi, cứ làm đi. Rồi cái ngài mới nói tiếp câu thứ ba đó là ngồi thiền cũng vậy đó, cứ ngồi chân đi, đừng có hỏi.
Thực ra cái lời thầy ngài Thiện Hóa dạy nó khác một tí. Ông này ông hiểu, chưa hiểu cái ý của ngài Thiện Hóa, chưa hiểu nữa. Ngài nhắc là cái người thế gian là đòi biết. Cái người thế gian nhìn cái đồ đó thì muốn biết là cái dưa leo là ra sao, cái cải ra sao này nọ. Cái đó là cái óc của người thế gian muốn hiểu. Tại vấn đề ý ngài nói là nếu quý vị có biết cái dưa leo, cái cải nó từ đâu là nó gì đó nữa, nó không quan trọng. Hiện bây giờ đó, mình chỉ cần xào đó, tự động nó thành đồ ăn thôi. Mình không phải lúc tu cái thiền, cái tu hành đó, không phải lúc để quý vị hiểu. Thành quý vị chỉ chiên, xào cái đồ nó có ở đó thôi. Nhất là đừng có xào thịt. Với lại gì đó, đậu phụ. Thành nghĩ là có quyền xào đồ biển với là đồ sushi. Tại ngài chỉ nói đậu phụ với là thịt thôi. Ngài bỏ ra không có tôm cua hùm này nọ. Có nghĩa là cái đồ cái vị xào đó nó tốt cho quý vị. Cái thiệt ra cái thịt với đậu phụ nó không cần thiết cho cái cơ thể quý vị. Nếu quý vị tu thiền, quý vị tu hành, không cần ăn những cái đồ thịt thà với đồ ngon cao lương mỹ vị. Có nghĩa lúc mà quý vị ăn, lúc mà đồ ăn quý vị, lúc mà tu hành thiền không cần. Chỉ cần ăn, cần chiên xào để mà ăn thôi là đủ rồi. Ông chọn là chiên là xào là tại vì biết là hiện thì thích ăn đồ xào, đúng không? Có đúng là không?
Dạ đúng.
Ngài Tiên Hóa đó, chính xác dễ sợ lắm. Nhưng Ngài Tiên Hóa tới dạy thầy chắc chắn cho thầy ăn sô-cô-la rồi, chứ không có cho kim chi. Thành ra ông này biết là thích đồ ăn xào, ta chỉ cách xào đồ ăn để mà tu. Ngài Tiên Hóa như vậy đó, không bao giờ phí thời giờ hết. Lời dạy nó rất là chính xác. Đừng nghĩ về đồ ăn quá trời, đừng có lo đồ dinh dưỡng quá đáng. Nấu để mà ăn thôi. Đừng có nghĩ nhiều quá, đừng có đòi hiểu. Cái thiền nó cũng như vậy. Cái thiền là phải ngừng tìm hiểu. Đây là cái bệnh của ông thầy già này. Mở cái miệng ra là nói, hai mấy ngày qua tôi hiểu được cái này. Hôm nay ông tới, ông thiền toán phải tới, ông nói là lúc mà thiền á, đừng có đòi hiểu. Cái này ngay chắc thầy muốn dạy công thầy già chừng đó thôi đó. Cái bình là cái đòi hiểu. Ông này mê cái kinh Phật dễ sợ, thấy là tuyệt hay, thấy rất là thâm sâu. Càng nghiên cứu đó, cùng cái lời dạy đó thôi đó, cái vị càng tu càng hiểu nhiều hơn. Cái bình của ông thầy già nó đòi hiểu thêm. Cái bình này là bình lúc mà tôi tu đó, là tôi muốn hiểu nhiều hơn. Đó là cái bình. Mấy năm trước dạy rồi không hiểu. Sắp chết tới nơi rồi, hết đường. Sắp chết tới nơi rồi, hết đường rồi. Mà nói, ôi trời, tôi mới hiểu được cái gì hơn, cái chiều sâu hơn. Mới hiểu được thêm cái này, ngày Lục Tổ dạy ra sao, ngày Tuyên Hóa dạy ra sao. Thích dễ sợ lắm. Đồng ý không? Cái đó là cái bình, không cần phải hiểu thêm. Cái nghĩa là cái lời dạy là nếu như ông chỉ ông tu thôi, mà theo phương pháp xào đó thôi đó. Quý vị biết không? Quý vị biết, biết chiên không? Biết xào không? Hay đi học nấu chiên đàng hoàng, xào đàng hoàng. Hay đi học cái lớp dạy chiên, dạy xào đàng hoàng đó. Thì biết xài cái quốc nữa. Nói bây giờ đói vậy sợ. Thế cái thiền nó tu là giống như mình đang chiên vậy đó. Thành cái thiền giống như mình chiên đồ vậy đó. Mình phải ngừng cái óc tham lam, cái đòi hiểu thêm, cái đòi thâm nhập thêm. Nếu mà cái vị chiên á, tự động nó có đồ ăn à. Từ quý vị thiền tự động sẽ hiểu thêm mà. Không cần tham lắm. Cả đời bị kẹt chừng đó thôi. Cả đời ông này, cái mà hiểu biết thêm cái Phật Pháp là cái một cái nguồn vui nó lớn lao, không có gì so sánh được. Thành là tham muốn hiểu thêm. Mấy năm trước đã dạy rồi mà chưa không có hiểu. Bây giờ Ngài Tiên Hoa chọn cơ hội này để lúc mà ông sắp chết tới nơi rồi thì mới dạy. Nó nói là mày chỉ là chiên thôi, đừng có đòi hiểu nữa. Muốn được cái mà muốn cái thế gian này là đồ ăn đó, là thế gian pháp đó, đừng có đòi hiểu. Mà muốn trí huệ cũng không đòi hiểu luôn đó. À, muốn đòi cái thế gian pháp cũng không nên đòi hiểu nhiều quá, mà muốn hiểu cái xuất thế pháp cũng không nên đòi hiểu. Một cái bình nó cũng chừng đó thôi à. Là cái đòi hiểu. Đây là cái chỗ nhược của ông thầy già. Đây không phải là bệnh của quý vị. Cái vấn đề nó rất là nặng nề với ông thầy già này. Thầy dùng cái ví dụ cho quý vị thấy đó. Mỗi người quý vị có cái bệnh của quý vị. Chưa nói đâu. Lúc quý vị sắp chết tới nơi mới nói được. Quý vị thấy nó vô duyên đến độ như vậy. Sắp chết tới nơi mà bỗng nhiên thấy ô sướng quá. À, ngày lúc tổ nghe nó tôn dạy như vậy nè. Ô Phật Pháp cái kinh Chú Lăng Nghiêm như vậy. Sắp chết tới nơi rồi. Đó gọi là thành tâm. Thành tâm sẽ được dạy. Quý vị chứng minh được cái lòng thành tâm quý vị sẽ được giúp đỡ. À, tới mà chụp cái lời dạy của thầy trước nữa. Tại sao như vậy? Tại sao vậy? Thầy tối hôm qua là thầy ở San Jose, thầy quyết định là gặp ông này sẽ để mà dạy ông cái bài học này, nhắc lại bài học đó. Ông Tiêu Hóa tới cấp bài học của thầy trước, gọi là ăn hớt. Lâu lâu mình chó ngáp phải ruồi mừng nhớ sợ, ông già không biết dạy sao mà ông tới, ông sư phụ mà tới ăn cấp của mình ngay lập tức. Thành cái vì nghĩ ông sư phụ ông giúp mình là ông hại mình, mất cái uy tín hết. Thầy chỉ bắt chước lời dạy của ông thôi. Cứng đầu như vậy, thằng ông khó dạy dễ sợ. Thằng ông cứng đầu khó gõ lắm, đàn bà dễ gõ hơn tí. Tại thắc mắc gì không? có thể lòng Tiên Hoa tới dạy thì sợ ông này sắp tắt thở rồi, dạy trước nhưng tôi lỡ chân đò. Như cái ông này mong chết lúc đó đó. Nếu mà ông chết lúc đó mà Ngài Tiên Hoa dạy rồi thì không cần dạy sau khi ông chết. Nên là phải dạy trong lúc mà cái cơ hội nó tới, phải chụp dạy ngay lập tức. Dạy chụp đầu ngay lúc đó rồi vẫn chưa hiểu được như thế. Tới dạy rồi đó. Quý vị thấy không? Trước giờ thì cái than phiền người tàu dạy. Cái dạy xiên xiên mới méo vậy thôi. Quanh quanh co co vậy thôi. Ý ông này là ông nói là ông á, cái bình ông là ông đòi hiểu nhiều quá đi. Thành ra người Tàu ta nói thay vì nó như, như Mỹ mà nó thẳng như vậy, thì người Tàu từ đó nói xa, xa xa gần gần, ông nấu cũng không nên đòi hỏi hiểu cái rau từ đâu tới cái rau ra sao. Ông thiền cũng đừng có đòi hiểu nhiều quá. Ngài Lục Tổ dạy cái pháp thiền là ra sao. Thành ra điều thứ ba thầy muốn chứng minh cho quý vị thấy rằng là cái ông thầy già này không có cái máu Tàu. Thành ra khi người Tàu giảng không hiểu được cái phương pháp người Tàu dạy. Thầy nghĩ là hiểu được là tại thầy cái máu này có Tàu thì hiểu á. Người Tàu có. Ông thầy hiền giới có cái câu hỏi. Nói xấu vậy. Nói xấu ông thầy. Cái bài học thứ tư, đừng nói xấu ông thầy mình. Thấy cái gì, thấy bài học hay dễ sợ. Thầy nói xấu ông thầy một cách là lập tức học trò thầy không liên lạc học trò được ngay lúc đấy. Ngoài là bác sĩ nói gì khi nghe cái chuyện này, thầy nói là giấu, không nói bác sĩ biết là tuyệt thực. Lại không dám nói là tại vì sợ nói, họ kêu chính phủ nói là cái quy sưng tự mình là chuyên môn hành hạ mấy người già. Cái kiệm tí thành không cho họ ăn. Có ai khiến thắc mắc gì không? Thành cái chuyện nói cái gì biết đó, như cái trường hợp thầy Hiền Trì là có cái bệnh đó, có những cái bệnh đó nó rất là thâm sâu, rất là sâu. Thành ra ai cũng có như vậy. Tại vì chưa phải lúc đi dạy cái vị thôi. Tại nói cái vị sớm quá là cái Phật đầu tiên hết là cái cô còn hôm nay dậy nảy nó, trời thầy hiểu lầm tôi. Thầy hiểu lầm tôi rồi, tôi cũng có phải như vậy đâu. Mà tại sao thầy nghĩ cái chuyện như vậy tôi vậy được? Tôi rất là thành tâm. Rồi thầy nói là tôi tham lam. Đồng ý không? Ai thắc mắc gì không? Nên cái này cho quý vị thấy đó. Cái vấn đề này thầy biết là mấy năm trước rồi. Mà nói không được. Nói rồi mà không hiểu. Bây giờ suýt thành hiệp sĩ một mắt. Rồi ngày tiếng hóa phải tới dài luôn, cũng chưa hiểu được luôn nữa. Dễ sợ không? Sắp thành sự chột mắt. Nếu mà ông còn chột mắt thôi, ông ngồi đây thì cá cam đoan cái vị ông sẽ mở miệng ông nói là trời ơi cái vị biết không, có một mất con mắt này nó đáng dễ sợ lắm. Tôi hiểu được cái kinh Lục Tổ, tôi hiểu được kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mấy người ta nghe ta nghĩ mình là quá lố. Cảm ơn thầy. Vấn đề thầy biết cái này, thầy nói những cái chuyện này cái vị không hiểu được đâu. Nhưng điều cái quan trọng nhất là biết rằng á, mỗi người cá nhân cái vị nó có một cái chấp trước mà cái vị không thể nào thấy được. Mỗi cái chỗ nhược của quý vị á, ở mỗi trình độ, bất cứ định lực cái vị chỗ nào khi có một cái chỗ cái vị thấy không được. Trình độ sau sẽ có cái chỗ mà không thấy được, rồi tiếp sau cũng sẽ không chỗ thấy được. Và nói cái việc không có tin thì nó khó dễ sợ lắm. Đã nói rồi mà không hiểu. Trường hợp ông thầy già này dạy mấy năm trước dạy rồi không hiểu, ngày thứ hai tới dạy một lần nữa cũng không hiểu, vẫn không hiểu như thường. Thành bài học là sao? Thành ra bài học là phải nghe lời dạy của ông thầy người Mỹ chứ không phải ông thầy người Tàu. Nó khổ lắm. Nói cái gì không hiểu. Mấy năm trước thầy nói chắc chắn là ông thầy già nói là đâu có vấn đề, cái đó gì đâu mà vấn đề. À. Mình học pháp ngày lục tổ ha. Nhắc này giùm cho thầy biết. Hả? 194. Ngài đang dạy chương thứ 6 về cái kệ cuối cùng của cái chương này, dạy về cái kệ mà ngài muốn chứng vô tướng, ngài muốn học, muốn dạy chúng ta. Nỗ lực tự khiến mặt du du, nỗ lực tự thấy chớ lơ là, hậu niệm tốt thiệt, hốt tuyệt nhất thể hưu, niệm cuối chợt dứt là kết thúc một đời. 195. Cái mục tiêu dạy thiền quý vị để giúp quý vị kiến tánh, đó là cái chuyện thành tựu mà lớn lao nhất trong cuộc đời của quý vị. Nói cách khác, phải nhớ rằng nếu quý vị muốn kiến tánh thì cái thiền tông nó sẽ giúp quý vị kiến tánh được. Có bao nhiêu người biết cái chuyện này? Cái phương pháp nó quan trọng lắm. Thằng quý vị tới cái trường học cũng vậy, đại học cũng vậy. Quý vị hỏi thử mình học cái bằng 2 năm, bằng 4 năm, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, hoặc là cái bằng sau tiến sĩ. Thì mỗi cái trường học nó có thể dạy quý vị tới cái trình độ nào đó. Cái thiền tông mình đó, là có thể giúp quý vị đạt cái trình độ từ không cho tới trình độ Đức Phật luôn. Tới trình độ của Đức Phật. Tại sao quý vị lại chỉ vừa lòng với cái nó ít hơn nhiều? Cái kiến tánh này nó rất là khó. Nó cực kỳ, cái thử thách nó lớn lao dễ sợ. Mà nó rất rất là xứng đáng cho quý vị, thì giờ quý vị. Đừng có phí thì giờ. Cái quan trọng quý vị biết không? Quý vị cũng hiểu cái này nó lớn lao chừng nào. Và về quý vị nghe cái này, đời đời kiếp kiếp quý vị không bao giờ, nó sẽ còn trong cái tiềm thức quý vị. Muốn thấy cái kiến tánh mình. Cái tri kiến là mình phải cần kiến tánh này. Hiện bây giờ quý vị không tin, quý vị không nghĩ là nó có giá trị gì. Giống như ông thầy đó, thầy dạy rồi đó, cách 3-4 năm thầy dạy trước rồi. Không tin cái chuyện đó. Bây giờ bắt đầu hiểu được. Phải từ từ. Đừng có phí thời giờ của mình. Cuộc đời này nó quý giá dễ sợ. Mà khi mà quý vị, cái tư tưởng quý vị nó ngừng lại đó. Cái tư tưởng cuối cùng nó ngừng lại là cuộc cái sinh mạng quý vị nó kết thúc rồi. Giết mũi đi. Cái tư tưởng cuối cùng con mũi nó mới tới. Mà cuộc sống nó đã kết thúc rồi. Đừng có phí thì giờ. Tại vì quý vị không biết là lúc nào. Đừng nghĩ mình vẫn còn thì giờ như thường. Tại vì quý vị không thể nào biết được lúc nào cái tư tưởng cuối cùng nó sẽ ngừng lại. Quá trễ rồi. Ai thắc mắc gì không? Tấm 196. Ngược ngộ đại thừa đắc kiến tánh, kiền thành hiệp trưởng chỉ tâm cầu. À, đừng có cười mấy cái hán văn này. Thì ra nó rất là có ý nghĩa. Nếu ngộ được pháp đại thừa thì thấy được tánh, thấy kiến tánh, thành tâm cung kính, chấp tay cầu. Nếu quý vị ngộ được cái đại thừa này, cái pháp đại thừa này để giúp quý vị đắc giác ngộ, lúc đó quý vị đắc được cái tự tánh mình. Tại lúc quý vị giác ngộ là cái lúc mà quý vị về lại cái tự tánh của mình, quý vị trở về lại nhà của mình. Tại vì trước đó, trước khi mà về nhà đó, quý vị chỉ ở khách sạn thôi. Cái thân cái việc có ngày hôm nay đó, nó chỉ là một cái phòng ở trong khách sạn thôi. Tại cái việc ở khách sạn thích bao nhiêu đi nữa, cuối cùng phải rời khách sạn. Lúc mà cái vị chết, cái vị sẽ phải bỏ khách sạn này. Cái thân này đó chỉ là một cái phòng trong khách sạn thôi. Cái vị dùng cái cơ hội này để mà dùng cái thân này để mà liễu ngộ được cái đại thừa, để mà thấy được cái bản tính mình. Kiến tánh có nghĩa là cái vị trở về nhà mới thấy được cái tự tánh mình. Cái lời dạy nó rất rất là nhẹ nhàng như vậy đó. Mình về nhà có nghĩa là mình thấy được cái bản tánh của mình. Về nhà mới thấy được cái nhà của mình, cái tự tánh mình nó ra sao. Lúc giác ngộ sẽ thấy được cái đó. Muốn về nhà, tôi dạy quý vị được, có cái phương pháp. Quý vị muốn lên cõi trời để về với ông thần Vishnu, ông bên đạo giáo thì muốn về với thượng đế. Một số người quý vị là muốn về gặp ma vương, quý vị sẽ làm được hết, ai cũng được làm cái đó, muốn cái đó để được hết. Để muốn biết, muốn được giải, muốn nó có thể làm được cái chuyện đó. Nên quý vị phải cung kính và cung kính và thành tâm. Ở trong đó, cái tâm quý vị phải cung kính. Cái này là cái người Tàu nó hay hơn mình. Cái Tây Phương á, cái văn hóa người Tây Phương nó yếu, thua người Tàu ở chỗ đó. Ở chỗ là văn hóa người Tây Phương thiếu cái sự cung kính. Khi mà tới cung kính, chúng ta rất là dở. Nhất là quý vị người thông minh á, quý vị càng thông minh là càng khó mà cung kính. Mấy người thông minh tôi nói tôi thông minh hơn quý vị làm sao mà tại sao tôi phải cung kính quý vị làm cái gì? Tôi thông minh hơn quý vị, tại sao tôi phải cung kính đây? Thì coi như bên cái Thiên Chúa Giáo người ta hôn cái bàn tay của cái người Đức Chúa, Đức Giáo Hoàng. Chứng minh quý vị thấy thằng nhỏ đó, nó thiếu cái sự cung kính với ông thầy. Quý vị biết không, chẳng lúc người ta tới bên người Thiên Chúa Giáo, người ta hôn cái bàn tay của ông Đức Giáo Hoàng, quý vị biết không, đó là cái cử chỉ thôi, chứ không phải cái tâm họ thiếu cung kính. Mình bên Phật giáo mà nhìn nó nói là cái này thiếu cung kính ngay lập tức. Quý vị phải được cung kính và thành tâm. Cái mình dịch ra, tiếng Anh dịch ra là chữ thành tâm, thiệt ra là cái thành tâm đó có nghĩa chính của người Tàu là cái tâm chân thật. Trong tâm quý vị, thứ nhất là quý vị phải cung kính. Thành nói cách khác, người Tây Phương mình ở thời buổi này phải được dạy cung kính. Có nghĩa người thầy phải dạy người học trò cái cung kính đó. Không phải là cái cử chỉ hay là một cái dáng bên ngoài. Cái tâm mình phải cung kính. Cái tâm mình phải thật. Thực sự là cung kính. Đừng nói là mình là đại sư mình phải lạy nào nọ. Ông Giáo Hoàng mình phải lạy. No. Phải thiệt sự là cung kính. Chứ đừng nói là tôi vái ông thầy vậy thôi. Thiệt ra là tôi biết nhiều hơn ông thầy. Phải không? Phải không? Nhà, chào thầy. Nhìn rõ rõ vậy. Tại vì sao như vậy? Tại vì những cái người đó mà tới đó, từ bên chùa Ngài Thiên Hóa tới đó, người ta dạy, không được dạy. Phải không? Hey. Như thì. Chào thầy. Cái câu hỏi ta nói là bên ngoài ta dạy, ta nói là tại sao người ta cũng quýnh cái cử chỉ ra sao, ta nói mình chỉ dạy cử chỉ. Tại con người thường chỉ dạy cái cử chỉ thôi mà không dạy cái tâm. Cái này phải cung kính, cái tâm mình phải cung kính. Cái tay mình chấp lại là mình, cái tâm mình cung kính. cái tâm mình nó phải cung kính. Thành thực nói cái vị biết á, thầy không nói gì cái lơ là chuyện này, tại thầy biết nói cái vị không tin mà cái vị không thích nghe chuyện này. Thành ra ông này ông nói rất là có lý. Khi mình được dạy, mình dạy cái phương pháp để mà chào, để mà đảnh lễ người ta, nhưng đều không dạy được cái tâm cung kính ở trọng. Nếu cái vị gặp ông thầy giỏi đó, như ngài Tiên Hóa, lúc gặp mấy người thầy giỏi, cái vị phải biết cung kính và cái tâm phải là chân thật. Do đó ý nghĩa cái chấp tay, lúc mà thầy ở chùa ngài Tiên Hóa đấy, ngài Tiên Hóa giảng chấp tay này là nhất tâm. Ngài Tiên Hóa đó, chùa họ người Tàu, ngài dạy là nhất tâm. Ngài Tiên Hóa ngài dạy đó, là mình chấp tay là mình nhất tâm. Còn ngài Lục Tổ dạy rằng chấp tay này là thật sự cung kính, chấp tay lại với tâm thật sự là cung kính. Với cái tâm, cái cực tâm đó, mà cầu được cái đó. Ai biết chuyện này? Hả? Có ai biết chuyện này trước không? Khi mà được quý vị dạy, khi chấp tay lại là để lộ ra cái tâm thật sự cung kính của mình. Để mà cầu cái chuyện đó. Nếu cái ngày Lục Tổ ngày dạy, nếu quý vị thiệt sự mà muốn cầu được giác ngộ, phải thiệt sự là cung kính. Và quý vị bằng, quý vị chứng minh cái sự thành tâm quý vị bằng cách là cái hợp chưởng lại. Và cần cầu một cách là cực tâm của mình. Không gì nó quan trọng hơn cái này hết. Có người nói thầy, tôi muốn được đắc giác ngộ. Thầy trả lời nó khó dễ sợ lắm em ơi. Bây giờ mấy quý vị biết, ngày hôm nay quý vị biết tại sao nó khó. Tại quý vị không thiệt sự là thành tâm. Và quý vị, cái tâm quý vị chưa cùng cực. Như con thầy già đó, phải chứng minh là cái tâm nó cùng cực rồi mới được dạy. Chứng minh được cái tâm cùng cực của mình rồi, để tới ngày mới dạy. Cái việc tưởng nó dễ như vậy hả? Làm tiền thì cực khổ dễ sợ lắm. Rượt vợ mình là rượt tài dễ sợ lắm. Lúc mà đi cua vợ đó, quên ăn quên ngủ, quên cha quên mẹ. Lúc mà tới mà cầu đắc giác ngộ đó, nó thấy làm cho con đi. Không có cái thầy nào vui, thiệt là tuyệt vọng. Sư nói chư thiền trí thức tất cả phải lấy tụng bài kệ này y theo mà tu hành. Tụng rồi liền kiến tánh, chỉ cách xa ngàn dặm mà nhưng không khác thường ở bên ta. Thì dịch thêm một cái chữ nữa để cho nó rõ hơn chữ Tàu thì có chữ nếu ở trong 199. Những tất cả quý vị nghe được cái pháp này, nghe cái lời dạy này, tùng thủ cái tùng này á, là thuộc lầu, tùng cho thuộc lầu luôn. Mình cứ tùng hoài cho tới khi mình thuộc lầu rồi mình cứ tùng hoài. Còn cái thủ này là chụp lại. Thầy sẽ đổi cái bản dịch một tí, là tiếng Anh một tí. Cái lời dạy ngài Lục Tổ rất là chính xác. Phải tùng những cái bài kệ này. Tùng để quý vị sử dụng trong ngày của mình, mỗi ngày của mình. Và như vậy là quý vị đang tu, y theo nó mà tu. Nếu như khi mà thấy kiến tánh, mà những cái lời nói mà nghe lời nói mới nói ra mà thấy kiến tánh được, có nghĩa là nó quá trễ, chúng mình nói rồi, Quý vị nghe cái lời, nghe cái lời giảng này mà quý vị kiến tánh được. Ở đó, lúc đó đó. Ở đó quý vị giống như quý vị bên cạnh tôi vậy. Cũng nghĩa rằng quý vị tụng như vậy. Ngay quý vị tụng những cái bài kệ này thôi đó. Có thể quý vị có thể kiến tánh được luôn nữa. Nên quý vị tụng cái những bài kệ của ta dạy này mà quý vị kiến tánh này thì không khác gì quý vị đích thân tới gặp ta và cầu được dạy. Quý vị tin không tin? Quý vị nghĩ có thể mình có thể tụng cái bài kệ này mà đắc đạo được, không cần tới gặp Ngài Lục Tổ không? Có thể được. Nhưng có cái này là trong những cái mấy cái chương sau Ngài sẽ giảng, có những người ta theo cái lời Ngài dạy là họ tu, họ tự đắc giác ngộ. Tụng rồi mà không ngộ thì dầu trước ta cũng như cách xa ngàn dặm, đâu cần từ phương xa đến, hãy bảo trọng và đi đường bình an. Đây là cái đốn giáo. Để cái đốn giáo bên đài thượng mình được dạy quý vị, để quý vị nghe cái pháp này, nghe thôi đó là có thể kiến tánh được. Nghe thôi thì được kiến tánh được. Tại Ngài đã được như vậy rồi. Ngài đã nghe lời dạy của Ngài Ngũ Tổ và kiến tánh. Thằng Ngài mới nói rằng quý vị từ xa tới đây tham phỏng ta, thì những lời ta dạy quý vị đó đều có dụng ý để quý vị kiến tánh. Nghĩa là sao? Còn cách khác là quý vị phải chú ý tới lời của ta dạy và cứ quán tưởng cái lời ta dạy. Nếu không hiểu đó, cứ quán kiểm, đừng có bỏ nó, đừng có nói là cái này không áp dụng cho tôi. Ta bỏ thì giờ nói cho ngươi nghe đó, thì để ngươi quán tưởng. Đừng có nghe xong nói là tôi không phải là Phật tử, tôi là chùa khác, tôi không phải đệ tử, tôi không cần tin những cái lời này. Thầy nói mà lời của thầy nói về trường hợp Ngài Lục Tổ đó, quý vị tới nghe. Gặp Ngài đại sư như Ngài Tiên Hóa, Ngài Huệ Năng đó, phải chú ý từng chữ như vậy đó. Là cá nhân thầy đó, thiệt ra cá nhân thầy được gặp Ngài Tiên Hóa được có 5 lần à. Mà được dạy được có vài lần. Thành này nó khác đệ tử Ngài, khác cái vị ở chỗ đó. Thì có được chừng đó thôi. Thành vì có ít quá, thành mới quý như là vàng vậy đó. Cái óc thầy nó luôn luôn là có những cái câu hỏi đó, Ngài dạy đó, những lời Ngài dạy đó. Mình không hiểu, không hiểu được. Không bao giờ dám nghĩ rằng cái đó là ông dạy cho người khác, nó không liên quan gì tới mình ấy. Cái tấm cuối cùng của cái chương này, đại chúng nghe pháp rồi chẳng có ai mà không khai ngộ, mọi người đều hoan hỷ phụng hành. Còn 2 phút nữa mới hết. Ai thắc mắc gì không? Đây là cái phần cuối cùng, kết thúc cái chương thứ 6. Ngày mai mình bắt đầu giảng cái chương thứ 7. Nên ngày mai mà quý vị tới được, lần sau mình sẽ giảng bàn về cái chương số 7, gọi là cơ duyên, phẩm cơ duyên. Giảng bàn về những cái vị đệ tử mà giỏi của Ngài, những người giỏi đó là sao. Chào quý vị.